Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh trực tuyến từ thủ đô Washington. Nguyễn Trung cùng toàn ban Việt ngữ xin chào đón quý thính giả đến với chương trình phát thanh trực tuyến lúc 11 giờ sáng giờ Washington, tức 10 giờ tối giờ Hà Nội, ngày 24 tháng 6. Thưa quý vị, Quốc hội Việt Nam không ra nghị quyết về Biển Đông, trong khi Trung Quốc mới kêu gọi Việt Nam ngay lập tức rút toàn bộ tàu bè và người ra khỏi khu vực gần nơi Trung Quốc đặt giàn khoan gây tranh cãi.
Bây giờ có nhiều người cứ nói, thôi mà cứ nói là muốn mình kêu nghị quyết. Thì tính mà thấp thôi, vì nó cũng không hiểu là họ muốn mình kêu nghị quyết như thế nào. Nghị quyết và cái nghị quyết để làm gì.
Đó là lời của đại biểu Quốc hội Đinh Xuân Thảo. Mời quý vị nghe tin này cùng tin Việt Nam bồi thường cho các doanh nghiệp Đài Loan và Trung Quốc lát nữa đây. Nhưng giờ xin mời Khánh An điểm các tin quốc tế nổi bật trong ngày.
Ngoại trưởng John Kerry gặp lãnh đạo người Kurd để thúc đẩy cải cách chính trị ở Iraq. Philippines và Nhật Bản tái khẳng định cam kết hợp tác quốc phòng. Nổ bom ở thủ đô Liban giết chết một người và làm bị thương 19 người.
Trong phần 2 của chương trình, chúng tôi sẽ có chuyên mục Câu chuyện phụ nữ và chương trình Hỏi đáp y học trực tiếp. Mời quý vị đón nghe và gọi điện thoại tới số 202-619-3774 để tham gia chương trình của chúng tôi lát nữa đây. Thế nhưng trước hết là phần tin liên quan tới Việt Nam. Quốc hội Việt Nam không ra nghị quyết về Biển Đông. Cơ quan lập pháp của Việt Nam chỉ ra thông cáo về tình hình Biển Đông thay vì một nghị quyết như theo đề nghị của đại biểu. Phát biểu tại phiên bế mạc hôm 24 tháng 6, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng nói rằng việc Trung Quốc đưa giàn khoan dầu vào vùng biển mà Việt Nam tuyên bố là thềm lục địa và vùng đặc quyền kinh tế của mình là hành động vi phạm nghiêm trọng chủ quyền của Việt Nam, vi phạm luật pháp quốc tế, làm tổn hại sâu sắc đến tình hữu nghị, đoàn kết của nhân dân hai nước. Ông Hùng nói:
Các vị đại biểu Quốc hội đã mạnh mẽ lên án hành động sai trái của Trung Quốc. Quốc hội đã thảo luận sâu sắc, ra thông cáo tuyên bố lập trường chính nghĩa của Việt Nam, kiên quyết phản đối hành động sai phạm của Trung Quốc, yêu cầu Trung Quốc rút giàn khoan dầu khí Hải Dương 981 ra khỏi vùng đặc quyền kinh tế thềm lục địa của Việt Nam và không được tiếp tục có những hành động xâm phạm chủ quyền của Việt Nam.
Trước đó, đại biểu Trương Trọng Nghĩa từ thành phố Hồ Chí Minh nói rằng xin trích, nhân dân ta sẽ rất thất vọng, thậm chí hoang mang nếu Quốc hội lần này không có tuyên bố hay nghị quyết chính thức gì về Biển Đông. Về việc Quốc hội không ra nghị quyết riêng về tình hình Biển Đông, ông Đinh Xuân Thảo từ Viện Nghiên cứu Lập pháp Quốc hội cho VOA Việt ngữ biết.
Chủ tịch Quốc hội đã ra cái thông cáo báo chí về cái tình hình ở Biển Đông, thể hiện rất là rõ các cái nội dung về cái quan điểm của Quốc hội, chứ không ra một cái hình thức nghị quyết. Bởi vì theo quy định của pháp luật Việt Nam là từ hiến pháp đến các luật ấy, thì khi mà ra một cái nghị quyết là nó có cái mục đích, có nội dung phải rất cụ thể như là nó. Nhưng trong cái vấn đề này thì cũng chưa có một cái cơ sở căn cứ nào. Còn nếu mà ra nghị quyết ấy, thì cái nội dung nó là cái vấn đề gì thì cái đó nó không rõ ràng. Nó phải là có một cái nội dung cụ thể ở trên cơ sở cái đề nghị của bên chính phủ chẳng hạn, thì lúc đó là Quốc hội sẽ xem xét.
Trong khi đó, theo đại biểu Nghĩa, nếu Quốc hội Việt Nam không ra nghị quyết về Biển Đông thì theo ông phía dư luận thế giới chắc chắn sẽ bình luận rằng một hành động xâm phạm và đe dọa chủ quyền của Việt Nam trắng trợn đến thế mà Quốc hội nước này không có phản ứng chính thức gì thì việc gì mà nghị sĩ và nhân dân các nước khác phải lên tiếng. Đại biểu từ Thành phố Hồ Chí Minh nói thêm rằng đây có thể là một cái cớ để phía Trung Quốc tiến hành những việc làm hiếu chiến và nguy hiểm hơn nữa. Về nhận xét của ông Nghĩa, ông Thảo nói:
Trong một trường hợp mà nó vượt qua cái giải pháp được kết bằng cái biện pháp hòa bình thì lúc đó mới tính đến một cái việc khác nữa thì cần thiết mới có thể ra lại một cái nghị quyết, chứ còn đúng như là trong cái điều kiện hiện nay thì chưa cần thiết là phải có một cái nghị quyết riêng. Chủ trương mà theo một cái đề xuất của chính phủ thì Quốc hội đã hoàn toàn đồng tình, hoàn toàn ủng hộ. Còn bây giờ là nhiều người cứ nói, thế mà cứ nói là muốn một cái nghị quyết thì tính bản thân tôi thì tôi cũng không hiểu là họ muốn một cái nghị quyết như thế nào, nghị quyết và cái nghị quyết để làm gì.
việc Quốc hội Việt Nam không ra nghị quyết cũng đã gây ra nhiều ý kiến trái chiều trên mạng xã hội. Theo ông Thảo, cơ quan lập pháp của Việt Nam đã có hành động cụ thể liên quan tới tình hình Biển Đông, như nhất trí chi 16.000 tỷ đồng để đầu tư cho lực lượng cảnh sát biển, kiểm ngư và ngư dân.
Ngay từ đầu thì cũng có người hỏi là có cần ra nghị quyết hay không. Thì tôi cũng đã nói là nếu mà có ra nghị quyết liên quan đến Biển Đông thì cũng chỉ có hai việc. Một là cái vấn đề tức là về kinh tế là hỗ trợ cho ngư dân. Và cái thứ hai là có cần thiết là kiện ra tòa án quốc tế hay không. Thì có hai cái việc đó là cần phải có quyết của Quốc hội. Về vấn đề hỗ trợ những ngư dân kinh tế thì việc đó đã thực hiện. Còn cái việc có kiện hay không thì cái đó thì chính phủ cũng đang còn nghiên cứu mà cũng là chưa trình ra Quốc hội. Thì cũng chưa có cơ sở để mà Quốc hội phải quyết định.
Trong một diễn biến khác, Bắc Kinh một lần nữa mới kêu gọi Hà Nội chấm dứt quấy nhiễu hoạt động của phía Trung Quốc tại Biển Đông sau khi Việt Nam công bố một đoạn video mới cáo buộc các tàu của Trung Quốc đâm vào một tàu kiểm ngư của mình, khiến tàu bị biến dạng.
根据我的了解呢，在23号的上午，越方组织现场的船只再次冲闯了。
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh nói rằng tàu Việt Nam đã chủ động đâm và gây hư hỏng tàu của Trung Quốc. Bà Hoa sau đó còn kêu gọi Việt Nam ngay lập tức rút toàn bộ tàu bè và người khỏi hiện trường và nhanh chóng khôi phục sự bình lặng tại nơi Trung Quốc đặt giàn khoan. Hà Nội chưa chính thức lên tiếng hồi đáp trước cáo buộc từ Bắc Kinh, nhưng báo chí trong nước đã lên tiếng nói rằng Trung Quốc tiếp tục vu cáo Việt Nam. Theo báo cáo của Cục Kiểm ngư, hôm 23 tháng 6, tàu KN951 của Việt Nam bị cùng lúc 5 tàu Trung Quốc vây ép và đâm nát. Sau việc Trung Quốc đưa giàn khoan khổng lồ vào vùng biển mà Việt Nam tuyên bố là thềm lục địa của mình, đẩy hai nước láng giềng vào thế đối đầu, giới lãnh đạo Việt Nam đã có các tuyên bố được một số nhà quan sát cho là không kiêng nể khi nói về quan hệ với Bắc Kinh. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng từng tuyên bố không đánh đổ chủ quyền lấy hữu nghị viển vông, cũng như cho báo giới biết rằng Hà Nội có thể xem xét hành động pháp lý chống lại các hành động của Trung Quốc ở Biển Đông. Việt Nam bồi thường cho các doanh nghiệp Đài Loan, Trung Quốc. Các tổ chức bảo hiểm mới đây đã tạm ứng thêm gần 40 tỷ đồng tiền bồi thường cho 35 doanh nghiệp bị thiệt hại ở tỉnh Đồng Nai, trong đó có 30 doanh nghiệp Đài Loan, 2 doanh nghiệp Trung Quốc và 3 doanh nghiệp của Việt Nam. Phát biểu tại tỉnh này, Thứ trưởng Bộ Tài chính Việt Nam Trần Xuân Hà đã chia sẻ sâu sắc trước những thiệt hại khó khăn mà các doanh nghiệp và nhà đầu tư đã không gặp may trong thời gian vừa qua. Theo giới chức của Bộ Tài chính Việt Nam, các cơ quan thuế hải quan đã thực hiện gia hạn nộp hồ sơ kê khai thuế đối với các tờ khai thuế phải nộp sau thời điểm bị thiệt hại. Ngoài ra, các cơ quan chức năng, ngành tài chính cũng giải quyết miễn giảm tiền thuê đất và hỗ trợ khôi phục hồ sơ, chứng từ cho các doanh nghiệp bị thiệt hại. Ông Hà cũng khẳng định quyết tâm của Việt Nam trong việc đảm bảo môi trường, đầu tư an toàn và thuận lợi cho các nhà đầu tư, đặc biệt là các nhà đầu tư nước ngoài. Hồi đầu tháng này, Bộ Tài chính đã phối hợp với Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương tổ chức cho các doanh nghiệp bảo hiểm tạm ứng bồi thường bảo hiểm cho 113 doanh nghiệp bị thiệt hại với số tiền là 114 tỷ đồng. Việc Trung Quốc đưa giàn khoan dầu vào vùng biển của Việt Nam đã dẫn đến các cuộc biểu tình bạo lực nhắm vào các công ty bị coi là của Trung Quốc, gây thương tích cho công nhân nước ngoài.
Quý vị có thể xem tin tức của VOA tiếng Việt trên Facebook ở địa chỉ facebook.com/VOA tiếng Việt.
Quay sang các tin tức quốc tế, thưa quý vị, Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry nói rằng việc thành lập một chính phủ bao gồm nhiều thành phần là thách thức chính mà Iraq đang đối mặt. Nhà ngoại giao hàng đầu của Mỹ phát biểu như thế trong lúc ông tiếp tục những cuộc tham khảo ý kiến về việc chống lại sự trỗi dậy của phiến quân Hồi giáo Sunni ở Iraq. Tại Erbil ngày hôm nay, ông Kerry hội kiến ông Masoud Barzani, tổng thống của khu tự trị người Kurd ở đông bắc Iraq. Ông Barzani nói rằng Iraq đang đối mặt với một thực tế mới và người đang tìm kiếm một giải pháp cho vụ khủng hoảng mà mọi người đang chứng kiến. Các lực lượng người Kurd đã chiếm quyền kiểm soát thành phố Kirkuk, một nơi có nhiều dầu lửa và là một trong những khu vực mà các lực lượng an ninh Iraq đã tháo chạy, trong lúc phiến quân của nhà nước Hồi giáo Iraq và vùng cận đông chiếm cứ nhiều phần đất rộng lớn ở miền Bắc. Ngoại trưởng Kerry nói rằng Iraq đang ở vào một thời điểm vô cùng quan trọng. Một giới chức cấp cao của Bộ Ngoại giao Mỹ nhấn mạnh đến tầm quan trọng của sự tham gia của người Kurd ở Iraq và nói rằng sự rút lui của người Kurd khỏi tiến trình chính trị sẽ đẩy mạnh nhiều xu thế tiêu cực. Liên Hiệp Quốc ngày hôm nay cho biết hơn 1.000 người đã thiệt mạng ở Iraq trong tháng 6, hầu hết là thường dân. Tại Ai Cập, Tổng thống nước này là ông Abdel Fattah el-Sisi nói rằng ông sẽ không can thiệp vào các phán quyết của tòa án một ngày sau khi một tòa án ở Cairo tuyên án 7 năm tù cho ba ký giả của đài Al Jazeera về tội ủng hộ cho phong trào huynh đệ Hồi giáo bị cấm hoạt động và loan truyền tin tức thất thiệt. Trong bài diễn văn truyền hình hôm nay, ông Sisi nói rằng các phán quyết đó phải được tôn trọng và không được chỉ trích. Các án tù 7 năm đối với ông Peter Kress, người Úc, ông Mohamed Fahmy, người Canada và ông Behram Mohamed, người Ai Cập đã gặp phải sự chỉ trích kịch liệt từ các nhà lãnh đạo và các tổ chức tự do báo chí trên khắp thế giới.
Yes, we understand the need of the Egyptian government to maintain internal order and to crack down on extremism.
Thủ tướng Australia Tony Abbott ngày hôm nay nói rằng hệ thống tư pháp Ai Cập có quyền quyết định, nhưng phán quyết đó làm cho Australia cảm thấy ngạc nhiên và khó hiểu. Australia đã triệu đại sứ Ai Cập để phản đối bản án. Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry đã gặp các nhà lãnh đạo Ai Cập một ngày trước khi phán quyết được đưa ra. Ông là một trong các nhà lãnh đạo đã mạnh mẽ chỉ trích các bản án hôm thứ Hai. Cao ủy trưởng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc Navi Pillay kêu gọi trả tự do cho ba ký giả và nói rằng truyền thông ở Ai Cập phải được bảo vệ thay vì bị bắt hại.
Đây là chương trình phát thanh trực tuyến của Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA từ thủ đô Washington. Quý vị cũng có thể cập nhật các tin tức của chúng tôi trên trang web tại địa chỉ www.voatiengviet.com. Thưa quý vị, Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama đang hối thúc Tổng thống Nga Vladimir Putin cộng tác một cách chặt chẽ với Kiev để thực thi kế hoạch của Tổng thống Ukraine. Trong khi đó, thì Nga đang phải đối phó với các biện pháp trừng phạt của phương Tây đối với ngành năng lượng. Mời quý vị nghe bài tường thuật của thông tin viên đài chúng tôi James Brooke tường trình từ Moscow sau đây.
Đại hội dầu hỏa thế giới có mục đích tập hợp Nga là nước sản xuất năng lượng lớn nhất thế giới và Hoa Kỳ, nước sản xuất kỹ thuật năng lượng hiện đại nhất thế giới. Nhưng theo chuyên gia về dầu hỏa Pat Simchak, Hoa Kỳ gần như không tham dự sự kiện này.
There are very few American companies here. In fact, in the delegate list out of about 3,000
có rất ít công ty Mỹ ở đây. Trong số 3.000 đại biểu, tôi nhận thấy chỉ có khoảng 250 người thực sự dường như đến từ Hoa Kỳ.
Làng mây che phủ cuộc họp là các biện pháp chế tài Nga vì vai trò của nước này trong việc dung dưỡng cuộc chiến tranh đòi ly khai ở đông nam Ukraine. Sau khi nhắm mục tiêu vào những người Nga có thế lực bằng các biện pháp chế tài, giới lãnh đạo Liên hiệp châu Âu sẽ họp vào ngày thứ Năm ở Brussels để thảo luận các biện pháp chế tài leo thang với các công ty hay các khu vực như kỹ thuật năng lượng. Chưa rõ liệu hậu thuẫn chính thức của Tổng thống Putin dành cho cuộc ngưng bắn mới ở Ukraine sẽ làm giảm bớt động lực chế tài hay không. Tuần trước, vào lúc binh sĩ Nga lại tập trung ở biên giới Ukraine, Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ Jacob Lew cảnh báo ở Berlin rằng Nga đứng trước điều ông gọi là một chọn lựa cơ bản.
Nếu Nga không chịu chuyển hướng, Hoa Kỳ và cộng đồng quốc tế sẵn sàng áp đặt thêm các hậu quả.
Tại Moscow, các cấp quản trị ngành năng lượng Tây Phương đầu tư nhiều vào Nga đã tìm cách đưa ra một hình ảnh làm ăn bình thường. Ông Rex Tillerson, tổng giám đốc công ty ExxonMobil, và ông Bob Dudley, tổng giám đốc công ty BP, đã phát biểu trong các cuộc họp hội đồng. Nhưng ngoài thính đường, có sự lo ngại. Ông Vitaly Cho làm việc cho Nga ở Baker Hughes, công ty dịch vụ giếng dầu quốc tế có trụ sở ở Houston.
I heard a lot of questions about sanctions from our customers. They were there because
tôi nghe rất nhiều câu hỏi về chế tài từ phía các khách hàng của chúng tôi. Họ rất lo ngại. Baker Hughes là một công ty cung cấp kỹ thuật. Chúng tôi có kỹ thuật cao và khách hàng của chúng tôi cần những kỹ thuật này để phát triển các giếng dầu của họ.
Nga cần kỹ thuật khoan và các giàn khoan của Mỹ và châu Âu để khai thác. Theo báo cáo của Bloomberg, án chừng số dầu trị giá 8.000 tỷ đô la. Ông Willem Sicking, một nhà tiếp thị Đức làm việc cho Penwell, tổ hợp tạp chí về năng lượng ở Oklahoma, tin rằng công cuộc làm ăn sẽ trở lại.
Các công ty Tây Phương cần phải bán kỹ thuật cho người Nga, và người Nga cần có kỹ thuật. Tình trạng này sẽ không kéo dài.
Bà Pat Simchak nói sự bấp bênh về các biện pháp chế tài đang khiến nhiều công ty Mỹ cắt giảm đầu tư ở Nga.
Giống như chúng ta tự bắn vào chân mình, bởi vì nếu chúng ta không bán hàng cho Nga, thì sẽ có người khác bán hàng cho Nga.
Các biện pháp chế tài của phương Tây là một đề tài nóng hổi mà phần lớn các đại biểu quốc hội tránh né. Đó là câu trả lời của người máy đáp lại câu hỏi của phóng viên. Bạn nghĩ gì về các biện pháp chế tài Tây Phương nhắm vào kinh doanh dầu khí? Những ngày sắp tới sẽ cho thấy sự ủng hộ của Nga dành cho cuộc ngưng bắn có đủ để các cường quốc Tây Phương gác lại các biện pháp chế tài hay không.
Đây là chương trình phát thanh trực tuyến của Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Tiếp sau đây mời quý vị theo dõi tiếp Khánh An với các bản tin quốc tế.
Kế hoạch của Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe nhằm tăng cường vai trò của quân đội nước ông ở nước ngoài đã nhận được sự ủng hộ của Philippines. Thông báo bày tỏ ủng hộ được loan báo ngày hôm nay tại một cuộc họp ở Tokyo giữa ông Abe với Tổng thống Philippines Benigno Aquino. Cuộc họp được xem là một sự bày tỏ tình đoàn kết giữa Philippines với Nhật Bản, là hai nước đang có tranh chấp chủ quyền lãnh thổ với Trung Quốc.
We therefore do not view with alarm any proposal to revisit the Japanese constitution if the Japanese people so desire.
Ông Aquino cho biết, ông hoan nghênh sự thay đổi trong hiến pháp Nhật nếu điều đó cho phép Tokyo trợ giúp các nước đồng minh khi xảy ra một vụ tấn công. Đảng Tự do Dân chủ của Thủ tướng Abe đang tìm cách giải thích lại bản hiến pháp để cho phép thực hiện điều mà ông gọi là quyền tự vệ tập thể. Bắc Kinh đã phản ứng giận dữ đối với đề nghị mà họ cho là đảo lộn trật tự của thời kỳ sau Thế chiến thứ hai và sẽ làm gia tăng những mối căng thẳng trong khu vực. Liên hệ giữa Philippines với Nhật Bản đã được tăng cường trong lúc những vụ tranh chấp giữa hai nước này với Trung Quốc ngày một gay gắt hơn. Hôm nay, Thủ tướng Abe nói rằng ông và ông Aquino tái khẳng định tầm quan trọng của luật pháp trong việc giải quyết những vụ tranh chấp. Ông cũng nói rằng cả hai nước đang phối hợp một cách chặt chẽ với nhau trong lúc tình hình khu vực mỗi lúc một nghiêm trọng hơn. Tại Thái Lan, sự chống đối có tổ chức đối với cuộc đảo chính ở Thái Lan đã hình thành với việc một vị bộ trưởng trong chính phủ cũ cam kết hợp tác với những người chống đối tập đoàn quân nhân để phục hồi các nguyên tắc dân chủ. Việc thành lập tổ chức có tên là Tổ chức của Người Thái Tự do cho Nhân quyền và Dân chủ đã được loan báo ngày hôm nay trong một lá thư ngỏ của ông Churapon Ruansuwan. Ông Churapon là người đứng đầu đảng phiêu Thái của cựu Thủ tướng Dinh Lật Sinawat. Bà Dinh Lật đã bị Tòa án Hiến pháp loại khỏi chức vụ Thủ tướng không bao lâu trước cuộc đảo chính của quân đội hồi tháng 5. Ông Churapon cho biết chiến dịch mới sẽ góp phần tổ chức cả ở trong nước lẫn nước ngoài, cho cuộc kháng cự đối với quân đội mà ông nói là phi dân chủ và đang tìm cách duy trì vai trò của họ trên chính trường. Quyền Ngoại trưởng Sihasak Funkekio đã bác bỏ tuyên bố đó và nói rằng chỉ có một chính phủ hợp pháp duy nhất ở Thái Lan. Hiện chưa rõ Tổ chức Nhân quyền và Dân chủ sẽ đặt căn cứ ở đâu và họ sẽ chống đối tập đoàn quân nhân như thế nào.
Cũng tin từ châu Á, thưa quý vị, theo ước tính của Liên Hợp Quốc, 60% các thiên tai như bão lụt, động đất và các đợt nắng nóng trên thế giới xảy ra tại các nước Á Châu. Cơ quan thế giới này đã tổ chức một hội nghị ở Bangkok, quy tụ các đại diện của hơn 40 quốc gia để thảo luận về những cách thức để giảm thiệt hại nhân mạng và kinh tế xuống tới mức tối thiểu. Từ thủ đô của Thái Lan, thông tin viên đài chúng tôi Ron Corbin gửi về bài tường thuật do Hoài Hương trình bày sau đây. Mời quý vị theo dõi.
Hơn 2.500 đại biểu của hơn 40 quốc gia đang tham dự hội nghị 4 ngày về giảm thiểu rủi ro thiên tai, trong lúc các chính phủ tìm cách dựa trên những kinh nghiệm của thập niên vừa qua để giảm thiểu mức thiệt hại nhân mạng của những vụ thiên tai. Trong bài diễn văn khai mạc hội nghị, Đại tướng Thanasat Pattimaprakorn, nhân vật đứng hàng thứ nhì trong chính quyền quân nhân Thái Lan, nói rằng thiệt hại kinh tế của những thiên tai ở Á Châu Thái Bình Dương đang trên đà gia tăng, trong lúc khu vực này nắm giữ một vai trò lớn hơn trong việc thúc đẩy tăng trưởng kinh tế toàn cầu.
Asia Pacific is a high risk region.
Á Châu Thái Bình Dương là khu vực có nhiều rủi ro, là nơi đã gánh chịu phần lớn các thiên tai trong 10 năm qua. Hơn 10 thảm họa lớn đã xảy ra trong vùng này, gây ra vô số thiệt hại cho tính mạng và tài sản. Riêng về phần Thái Lan, chúng tôi đã gánh chịu hai thảm họa lớn, trong đó có trận sóng thần năm 2004 và trận lụt kinh hoàng năm 2011.
Trận lụt năm 2011 đã gây tử vong cho hơn 800 người, với thiệt hại kinh tế vượt mức 45 tỷ đô la. Nhiều khu công nghiệp chính ở các tỉnh miền Trung đã bị ngập nước, ảnh hưởng tới dây chuyền sản xuất của các ngành xe hơi và sản phẩm điện tử. Hội nghị khu vực đang diễn ra là một phần của một loạt những thỏa thuận quốc tế đã đạt được sau trận động đất và sóng thần Ấn Độ Dương năm 2004, giết chết hơn 230.000 người ở 14 nước khác nhau. Trận bão Nargis kinh hoàng năm 2008 ở Myanmar, tức Miến Điện, đã giết chết hơn 100.000 người. Tháng 11 năm ngoái, khoảng 6.000 người đã thiệt mạng sau khi bão Haiyan tàn phá nhiều cộng đồng dân cư ở Philippines. Tuy nhiên, những nước khác như Ấn Độ và Bangladesh cũng là những nước thường xảy ra bão tố, đã đạt được nhiều tiến bộ trong việc giảm thiểu số thương vong qua việc thiết lập những hệ thống cảnh báo sớm và cải thiện tình trạng sẵn sàng ứng phó. Bà Margarita Wallström, đại diện của Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc về giảm thiểu rủi ro thiên tai, cho biết tiến bộ đã đạt được nhờ vào việc xây dựng khả năng ứng phó của các cộng đồng địa phương và những chiến dịch có hiệu quả để nâng cao nhận thức của công chúng.
We can say that fewer people lose their lives.
Chúng ta có thể nói rằng số người thiệt mạng đã giảm đi. Chúng ta có thể nói là tại một số quốc gia, sự thiệt hại kinh tế đã bắt đầu được kiểm soát. Chúng ta cũng biết là chúng ta đã có những hệ thống cảnh báo sớm tốt hơn, nhưng chúng ta cũng biết là những hệ thống đó có thể được cải thiện thêm nữa. Chúng ta biết rằng nhiều nước đã chuẩn bị tốt hơn để ứng phó với thảm họa, mà chúng ta biết rằng nhiều nước đã di tản dân chúng một cách có hiệu quả để cứu giúp sinh mạng trong lúc xảy ra khủng hoảng.
Bà Wallström đề cập tới những cuộc di tản quy mô lớn ở Philippines trước khi bão Haiyan ập vào hồi tháng 11 và ở Ấn Độ trước bão Phailin hồi tháng 10. Bà nói rằng đó là những thí dụ về những biện pháp có thể giảm thiểu số tử vong do thiên tai gây ra. Bà Wallström cũng cho biết sự phát triển tốt hơn ở các cộng đồng, như cải thiện các hệ thống y tế, giáo dục và nâng cao thu nhập, đã trở thành những nền tảng để các cộng đồng có nhiều năng lực để ứng phó trước thiên tai. Hội nghị tuần này nhắm tới việc đúc kết một loạt kiến nghị mới về cải cách công tác lập pháp, phi tập trung hóa quyền hạn, lập ra những hệ thống cảnh báo sớm hữu hiệu hơn và gia tăng quyền của phụ nữ, là những người thường dễ bị tổn thương nhất trong những khu vực có thiên tai. Các đề nghị mà hội nghị này đưa ra sẽ được xem xét tại Hội nghị Thế giới lần thứ 3 của Liên Hiệp Quốc về giảm thiểu rủi ro thiên tai, tổ chức tại thành phố Sendai của Nhật Bản vào tháng 3 năm 2015.
Sang Nam Á, trong khi tìm cách tăng cường sản xuất năng lượng hạt nhân, Ấn Độ đã quyết định mở cửa các cơ sở hạt nhân, dân sự cho cơ quan nguyên tử năng quốc tế giám sát nhiều hơn nữa. Theo tường thuật của thông tin viên đài chúng tôi tại New Delhi, đây là bước đi quan trọng trong việc thúc đẩy thương mại hạt nhân với các nước như Hoa Kỳ và Nhật Bản. Mời quý vị nghe Hoàng Long trình bày thêm chi tiết trong bài tường thuật sau đây.
Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Ấn Độ Syed Akbaruddin cho biết, thỏa thuận với cơ quan nguyên tử năng quốc tế nêu bật cam kết của nước này trong việc sử dụng có trách nhiệm năng lượng hạt nhân.
Chính phủ đã quyết định phê chuẩn nghị định thư bổ sung cho hiệp định thanh sát cụ thể. Đây là một tín hiệu cam kết của chúng tôi trong việc tuân thủ các nghĩa vụ quốc tế.
Việc phê chuẩn nghị định thư sẽ giúp cơ quan giám sát hạt nhân của Liên Hiệp Quốc tiếp cận dễ dàng hơn để kiểm tra các cơ sở hạt nhân dân sự của Ấn Độ. Ông Rajiv Nayan của Học viện Phân tích và Nghiên cứu Quốc phòng Ấn Độ ở New Delhi nói, nghị định thư được phê chuẩn để bổ sung cho hiệp định trước đó với IAEA.
Trên cơ bản thì đây là một biện pháp xây dựng lòng tin. Thế giới lâu nay cứ nói rằng đây là một hiệp định thiếu thỏa đáng. Do đó, chúng tôi sẽ dành cho quý vị những bảo đảm thêm nữa.
Hoa Kỳ gọi đây là một bước quan trọng trong việc đưa Ấn Độ vào xu hướng chính là không phổ biến hạt nhân quốc tế. Tại New Delhi, các nhà phân tích xem đây là một dấu hiệu cho thấy tân chính phủ Ấn Độ muốn thúc đẩy thương mại hạt nhân với các nước như Hoa Kỳ và Nhật Bản. Trong bài diễn văn về chính sách đầu tiên tại Quốc hội trong tháng này, Thủ tướng Narendra Modi đã hứa sẽ phát triển các dự án năng lượng hạt nhân vì mục đích dân sự. Một chỉ dấu cho thấy năng lượng hạt nhân sẽ là một ưu tiên khi Ấn Độ tìm cách giải quyết tình trạng thiếu năng lượng trầm trọng của mình. Ông Modi dự kiến sẽ đến Nhật vào tháng 8 và Hoa Kỳ vào tháng 9. Việc hợp tác trong lĩnh vực hạt nhân dân sự có phần chắc sẽ là phần lớn trong chương trình nghị sự của đất nước đang kiếm hàng tỷ đô la đầu tư cho các nhà máy điện hạt nhân. Washington cho biết hôm thứ Hai rằng Hoa Kỳ cam kết mở rộng hợp tác hạt nhân dân sự với Ấn Độ. Tokyo cũng nói muốn gia tăng thương mại hạt nhân với Ấn Độ. Thỏa thuận năm 2008 với Hoa Kỳ đã giúp Ấn Độ tiếp cận với thương mại hạt nhân quốc tế. Nước này trước đó bị cấm mua bán hạt nhân vì đã không ký hiệp định không phổ biến hạt nhân. Tuy nhiên, đầu tư trong lĩnh vực này đã bị chậm lại, một phần do điều luật về trách nhiệm hạt nhân quá nghiêm khắc đã khiến cho các nhà đầu tư nước ngoài nản chí. Trong khi Ấn Độ đã có các hợp đồng với Nga và Pháp, thỏa thuận thương mại đầu tiên với một công ty Mỹ tên là Westinghouse cho các lò phản ứng hạt nhân chỉ mới được ký kết vào năm ngoái. Các nhà phân tích nói rằng sự thay đổi tốc độ chậm chạp của việc hợp tác hạt nhân dân sự với Hoa Kỳ là một tín hiệu quan trọng để cho thấy chính phủ mới của Ấn Độ muốn thúc đẩy quan hệ với Washington. Nhà phân tích Nayan cho biết nhiều nhà máy hạt nhân với công suất lớn dự kiến sẽ đưa vào hoạt động trong thập niên tới đây, trong lúc Ấn Độ duy trì cam kết gia tăng năng lượng hạt nhân để đáp ứng nhu cầu năng lượng to lớn của nước này.
Thậm chí sau tai nạn thảm khốc Fukushima, chúng tôi cũng tiến tới trước. Chúng tôi vẫn đặt niềm tin vào năng lượng hạt nhân. Chúng tôi sẽ dùng nhiều biện pháp để bảo đảm an toàn hạt nhân và bảo đảm cho mọi người rằng sẽ không có vấn đề gì với năng lượng hạt nhân hay các nhà máy hạt nhân.
Ấn Độ đặt mục tiêu đáp ứng 1/4 nhu cầu điện ở nước này bằng năng lượng hạt nhân vào năm 2050.
Các giới chức Liban cho biết một kẻ nổ bom tự sát bằng xe hơi đã giết chết một nhân viên an ninh và gây thương tích cho ít nhất 19 người gần một quán cà phê ở mạn nam thủ đô Beirut. Vụ nổ vào giữa khuya xảy ra trong lúc nhiều người tụ tập ở quán cà phê để xem các trận tranh tài bóng đá World Cup. Đây là vụ nổ thứ nhì trong tuần qua ở khu vực này và xảy ra trong lúc căng thẳng phe phái đang gia tăng vì cuộc nội chiến ở Syria và tình hình xuống cấp nhanh chóng ở miền Tây Iraq. Hôm thứ Sáu, các giới chức cho biết một kẻ nổ bom tự sát đã tấn công một trạm kiểm soát của cảnh sát trên xa lộ Beirut-Damascus ở miền đông Liban, giết chết ít nhất một người và gây thương tích cho hơn 30 người khác. Các giới chức và cư dân ở miền bắc Nigeria cho biết những kẻ mà họ nghi là những phần tử Hồi giáo hiếu chiến đã bắt cóc hơn 60 phụ nữ và bé gái. Họ cho biết vụ bắt cóc diễn ra khi các tay súng thực hiện một loạt những vụ đột kích tại các ngôi làng trong tiểu bang Borno ở miền bắc. Các giới chức địa phương hôm nay cũng cho biết quân đã giết hại mấy mươi người trong những vụ đột kích đó. Hiện chưa có sự xác nhận từ phía chính phủ Nigeria và chưa có ai lên tiếng nhận trách nhiệm. Nhóm hiếu chiến Boko Haram của phe Hồi giáo đã tiến hành một loạt những vụ tấn công gây nhiều chết chóc trong khu vực này trong cuộc nổi dậy kéo dài 5 năm nhằm thành lập một quốc gia Hồi giáo ở đông bắc Nigeria. Hơn 200 nữ sinh bị nhóm Boko Haram bắt cóc hồi tháng 4 hiện vẫn còn mất tích. Người phụ nữ Sudan bị tuyên án tử hình vì không chịu bỏ đạo cơ đốc đã bị bắt trở lại ở Khartoum một ngày sau khi được thả khỏi nhà tù. Các luật sư của bà Miriam Yahya Ibrahim nói rằng nhân viên an ninh đã bắt bà và chồng tại phi trường ngày hôm nay trong lúc họ tìm cách đáp máy bay cùng với hai đứa nhỏ. Hiện chưa rõ tại sao họ bị bắt, các luật sư nói rằng gia đình bà bị đưa tới một cơ sở an ninh gần phi trường. Và cuối cùng là tin World Cup, 5 đội sẽ tranh hai suất vào vòng 2 trong cuộc tranh tài World Cup ngày hôm nay, thứ ba tại Brazil. Hiện Brazil, Mexico, Chile và Hà Lan đã giành quyền vào vòng 2 sau các trận đấu ngày hôm qua, thứ hai.
Vừa rồi là bản tin quốc tế. Khánh An sẽ trở lại ở phần cuối chương trình với bản tin tóm lược. Đây là chương trình phát thanh trực tuyến của Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA từ thủ đô Washington. Tiếp sau đây là câu chuyện phụ nữ. Thưa quý vị, bully hay bắt nạt đã trở thành một vấn đề nghiêm trọng trong nhiều trường học ở Mỹ. Và các giới chức ở quận Prince George trong tiểu bang Maryland ở ngoại ô thủ đô Washington DC đã đề ra thách thức cho các em học sinh đáp lại tình trạng này bằng thơ văn và các tác phẩm nghệ thuật trong một cuộc thi được đặt tên là Diverse Expressions. Tất cả các bài dự thi được tổng hợp trong một cuốn sách nhỏ và được phát cho các em học sinh tiểu học trong vùng. Thông tin viên của đài chúng tôi đã đến trường tiểu học William Parker ở Landover, bang Maryland, nơi có một số em chiến thắng trong cuộc thi và đã trò chuyện với các em học sinh này. Hồng Hoa tổng hợp bài tường thuật của thông tin viên đài chúng tôi trong chuyên mục Câu chuyện phụ nữ tuần này. Mời quý vị theo dõi.
Em Marquez Dunbar, 11 tuổi, đã dùng ngòi viết để thể hiện cảm xúc của mình về tệ nạn bắt nạt trong trường học. Lấy cảm hứng từ phong trào dân quyền Mỹ, em đã tưởng tượng ra hình ảnh mọi người diễu hành và mang theo những biểu ngữ với thông điệp lên án chống nạn bắt nạt trong trường học.
Some comments that I wrote were, "We just want to help. Don't be a bully. Just stop."
Một vài lời bình luận mà em đã viết là, "Chúng tôi chỉ muốn giúp đỡ, đừng trở thành một kẻ bắt nạt người khác, hãy dừng lại đi." Hoặc như, "Chúng tôi chỉ muốn yên ổn và vui vẻ, có thể có sự hòa thuận giữa chúng ta."
Em Marquez đã đoạt giải nhất trong hạng mục nghệ thuật. Em nói, bức tranh của em đã thể hiện một trải nghiệm cá nhân đau đớn khi bản thân em là một nạn nhân của tệ nạn bắt nạt ở trường học.
The common bullying for me is name calling. I just felt annoyed and disoriented because
hình thức bắt nạt mà em hay bắt gặp phải nhất là chửi bới. Em cảm thấy chán nản và mất phương hướng bởi vì em không hiểu tại sao mình bị bắt nạt và em cũng chẳng làm gì cả để bị như vậy.
Học sinh lớp 2, em Cameron Ross giành giải ba đồng hạng mục cho bức vẽ của em.
The picture is about a girl who is being bullied by this boy. He's calling her ugly, ugly. And
bức tranh này em vẽ về bạn gái này bị bạn trai này bắt nạt. Bạn trai này gọi bạn gái là xấu xí, xấu xí. Một bạn gái khác thấy vậy nói rằng điều này không tốt, mình phải ngăn chặn chuyện này. Thế là bạn gái này sẽ đem chuyện này kể với một người lớn có trách nhiệm.
Em Cameron nói rằng bạn gái mà em vẽ buồn vô cùng khi bị gọi là xấu xí đến mức phải bật khóc.
It was painful to her because she felt like why would I have to go through this now?
Đó là một điều rất đau xót cho bạn ấy, bởi vì bạn ấy cảm thấy rằng tại sao mình phải trải qua chuyện này? Mình bằng lòng với bề ngoài của mình mà.
Trong khi đó, em Nerisha Miller lên tiếng về vấn đề này bằng một bài thơ có tên Speak Up About Bullying, tạm dịch lên tiếng về nạn bắt nạt ở trường học.
Bullying is a bad way to express yourself and only make you short as an elf. Making others hurt or sad should not make you feel glad.
Bài thơ Speak Up About Bullying giúp cho em Nerisha giành được giải nhì trong hạng mục thơ.
I think we should do more to stop bullying, more like we should talk to the people that's being bullied how they.
Em nghĩ là chúng ta nên tiếp tục làm điều gì đó để ngăn chặn tệ nạn này. Tỷ như chúng ta nên nói chuyện với những bạn đã bị bắt nạt và tìm hiểu xem họ nghĩ gì về những người đã bắt nạt họ.
Còn em Isis Garvin thì giành được giải ba cho bài thơ Bullying Must Be Stopped, tạm dịch phải ngăn chặn tệ nạn bắt nạt.
No one should have to live in fear, no one should have to shed not another tear. There's too much fighting, lying and too many people dying. It's time to take a stand. Grab your neighbor's hand. You see something, say something. Bullying must.
Em Isis hy vọng rằng những lời trong bài thơ của mình sẽ khiến những người hay bắt nạt người khác hiểu được rằng nạn nhân của họ cảm thấy như thế nào.
I don't really get how bullies can do this to other people because it's a wrong.
Em thực sự không biết làm thế nào mà một người có thể bắt nạt người khác và làm những điều xấu xa với người khác. Bởi vì bắt nạt là một việc xấu, một việc rất xấu.
Hiệu trưởng của trường William Parker, bà Dorothy Clowers nói rằng có nhiều lý do để bà và các giáo viên của bà khuyến khích các em học sinh tham gia vào cuộc thi.
Number one, we were studying poetry. Number two, bullying is so big. And number three, we had several incidents.
Điều đầu tiên chúng tôi đang dạy cho các em là về thơ. Điều thứ hai, tệ nạn bắt nạt ở trường học là một vấn nạn rất lớn. Điều thứ ba, chúng tôi đã có một vài trường hợp bắt nạt ở học đường xảy ra với các em học sinh của chúng tôi sống trong cộng đồng này. Do đó mà chúng tôi chỉ nắm lấy cơ hội này để tiếp tục sáng kiến đó.
Bà nói rằng đây là một kinh nghiệm học hỏi rất đáng quý cho các em học sinh.
To give the students the opportunity to express themselves and other students hear about.
Cuộc thi này cho các em học sinh một cơ hội để thể hiện bản thân mình và để những em học sinh khác nghe về việc bắt nạt ở trường học có thể đau đớn như thế nào. Đây là một điều tuyệt vời.
Và đây cũng là một cơ hội cho các giáo viên.
My teachers also, once they hear about bullying, they get on it right away.
Các giáo viên của tôi nữa, một khi họ nghe thấy có chuyện bắt nạt đang xảy ra, họ lập tức can thiệp bởi vì chúng tôi biết là bắt nạt có thể dẫn tới những cái chết.
Okay. So what if you tell someone
and it still takes place. What if you were the president?
Giáo viên dạy lớp 5, anh Kevin White nói rằng anh thường nói chuyện về vấn nạn bắt nạt với các học sinh của anh, vì thế mà nó không trở thành vấn đề trong các lớp học của anh.
It keeps them from concentrating, and then it kind of disrupts the flow of the classroom if, you know, if we don't cap it.
Nếu chúng tôi không can thiệp ngay thì nó sẽ làm học sinh của chúng tôi mất tập trung và ảnh hưởng tới không khí lớp học. Tôi nghĩ các bậc phụ huynh nên nói chuyện với con cái của họ về tệ nạn bắt nạt. Chúng ta nên để cho các em học sinh biết rằng các em có thể tìm tới người lớn chúng ta bất cứ lúc nào và nói về bất cứ chuyện gì.
Anh White nói rằng nghệ thuật và thơ ca có thể giúp nâng cao nhận thức nạn bắt nạt ở trường học. Bởi lẽ, các em nhỏ ngày càng thoải mái hơn trong việc thể hiện cảm xúc của mình thông qua những vần thơ và những chiếc bút chì màu.
Vừa rồi là Hồng Hoa với chuyên mục Câu chuyện phụ nữ. Tiếp sau đây là chương trình Hỏi đáp y học trực tiếp với bác sĩ Nguyễn Ý Đức. Thưa quý vị, ngay lúc này muốn tham gia chương trình Hỏi đáp y học trực tiếp. Từ Việt Nam, quý vị có thể gọi cho Tổng đài quốc tế ở số 110, xin gọi Collect qua Mỹ, nói chuyện với anh Tấn Trương ở số máy 202-619-3774. Tôi xin nhắc lại số điện thoại quý vị cần gọi cho anh Tấn Trương là 202-619-3774. Bác sĩ Nguyễn Lê Đức đã ở trên đường dây điện thoại và sẵn sàng trả lời các câu hỏi của quý vị. Vâng, xin kính chào bác sĩ. Thưa bác sĩ, là anh Tấn Trương có mới thông báo cho Nguyễn Trung biết là trên đường dây điện thoại lúc này là ông Nguyễn Trương Dũng từ Hà Tĩnh. Tuần trước thì ông Dũng đã hỏi về bệnh mắt là dung nhãn cầu và hôm nay ông Dũng muốn tiếp tục hỏi chuyện bác sĩ. Và cũng xin thưa ông Dũng là xin ông nói chậm một chút để chúng tôi hiểu rõ ông hơn ạ. Vâng.
Vâng.
Vâng, xin chào ông Dũng, vâng, chúng tôi nghe đây ông Dũng ơi.
Vâng, tôi xin chào bác sĩ Nguyễn Đức ạ. Vâng, tôi là Dũng, vâng, vâng. Tôi đang...
Bây giờ thế này, tôi xin ông nói vâng, chậm một chút xíu và thì chúng tôi nghe nó rõ hơn. Hôm trước chúng mình đang nói về nhãn cầu, dung nhãn cầu phát vâng, sinh của ông, đó đi vâng, ông Dũng rồi.
Vâng, vâng, tôi là bị dung nhãn cầu. Hiện nay thì tôi rất kém rồi mà lần được tôi đang hỏi loại chỉnh đeo mắt dung cho người kém mắt đấy. Vâng. Hello.
Vâng, thưa bác sĩ là...
Hiện thời bây giờ thì ông có mang kính đeo mắt gì không?
Dạ không ạ. Tôi không nghe nói là bên Đức vừa, các nhà khoa học vừa cho ra thị trường một loại kính dung cho người kém mắt. Nghe lại rất đặc biệt. Thế tôi muốn hỏi là cái loại kính đó có thể dùng cho trường hợp dung nhãn cầu được không ạ?
Vâng, bây giờ thế này ông ạ. Cái vấn đề là dùng đeo kính mà để gọi là chữa cái bệnh dung nhãn cầu đó thì
không,
nó
không phải là chữa mà để cho nó có thể tăng thì lên thêm một ít à.
Bây giờ ông nghe tôi nói một chút xíu nhé. Bây giờ
vâng.
Tức là ông bị dung nhãn cầu từ lúc còn bé, từ bẩm sinh phải không?
Vâng.
Năm nay ông 52 tuổi phải không?
Vâng.
Thế từ hồi đó tới bây giờ thì có điều trị bằng cách nào chưa?
Vâng, có. Tôi có đến viện mắt trung ương, có thử kính, nhưng mà hồi đó cách 30 năm rồi, năm 84 của thế kỷ trước, mà hồi đó thì Việt Nam nó khó khăn, hầu như đóng cửa thế giới bên ngoài, cho nên nó rất lạc hậu. Bây giờ tôi hy vọng máy ra có loại kính nó tốt. Vâng.
Bây giờ thế này, tôi thưa với ông thế này nhé, cái vấn đề mà điều trị đó thì thứ nhất là có thể sử dụng kính được. Thế thì người ta có một cái loại kính gọi là kính áp tròng, tức là cái kính mà người ta đặt ngay vào cái mắt của mình đó, người ta gần áp tròng, thì cái đó có thể sử dụng được. Thế thì ông ở ngay ở bệnh viện mắt trung ương thử hỏi bác sĩ ở trong viện mắt coi xem rằng có thể áp dụng cái phương thức đó hay là không. Là tại vì có thể là mang kính giống như là mình mang kính thường, cái thứ nhất, và cái thứ hai nó gọi là kính áp tròng, tức là đặt ngay vào trong cái con ngươi, ở trong cái mắt của mình đó. Thì ông phải hỏi ngay ở bên đó cũng được. Tất nhiên ở nước ngoài thì người ta cũng áp dụng những cái phương pháp này, và cái công hiệu của nó và nó tinh vi hơn, nhưng mà tôi nghĩ rằng ngay ở viện mắt đó cũng có thể áp dụng được cái phương thức này đó đấy ông Dũng.
Vâng.
Cái thứ đó là cái thứ nhất. Và cái thứ hai, năm nay ông cũng 52 tuổi, cái nhìn của ông nó có mờ đi, nó có khó khăn lắm hay là không, hay là có thể nhìn hơi cái hình dáng được?
Vâng, không, nó hình hơi dạng thôi, bởi vì thư mẹ như vậy nhìn thấy thôi, nó không giảm, mà không, nó không giảm bớt. Vâng,
vâng. Bây giờ vâng. Ông bây giờ tôi đề nghị với ông, thứ nhất là ông lên Viện Mắt Trung ương ở Hà Nội, ông hỏi lại đó. Thứ nhất là có thể sử dụng cái đó, và thứ hai là các bác sĩ người ta có thể chích một vài cái loại thuốc vào đó, một vài cái loại thuốc, ví dụ như là cái loại để làm tê liệt cái bắp thịt mà nó điều khiển cái nhãn cầu của mình đó. Đó, khi mà nó làm tê liệt, tức là cái nhãn cầu của mình nó tương đối, nó cố định và nó không đưa đến cái trường hợp rung ngang. Thường thường là trong trường hợp mà gọi là nhãn cầu của bẩm sinh, đó là rung ngang từ trái sang phải. Thế vì thế cho nên mình không nhìn được cái sự vật ở trước mắt của mình. Thành ra thứ nhất ông hỏi về cái kính, thì tôi thưa với ông là có thể là hai loại kính. Là kính thứ nhất là kính đeo ở trên mắt, và cái thứ hai là cái loại mà gọi là áp tròng với ông Dũng.
Vâng.
Ngoài ra thì bác sĩ có cho uống một loại thuốc gì hay là không?
Dạ không, chứ còn là gì ạ? Bởi vì họ thấy, bởi vì tôi là trường hợp đặc biệt, gọi là họ gọi là rúng giật, cho nên nhân đây tôi cũng còn nhắc lại là ngay cái buổi năm tới đã nói chuyện với bác sĩ rồi. Bác sĩ bảo là rúng nhạn là trường hợp rất khó, hiện nay bên Mỹ đang nghiên cứu rồi. Vâng,
thế tới được. Đấy, thì vâng. tôi thưa với ông là nhất là cái trường hợp mà rung bẩm sinh, rung nhãn cầu mà bẩm sinh đó, thì thực tình ra nó khó. Trong những cái trường hợp mà rung nhãn cầu mà ở người lớn về sau này đó, thì có thể là do một số những cái bệnh nó gây ra. Ví dụ như là có những cái trường hợp mà đa xơ cứng, hay là u não, hay là biến chứng của đái tháo đường vân vân đó, hoặc là tác dụng phụ của thuốc, thì tương đối rằng cái vấn đề điều trị nó dễ dàng hơn. Còn trường hợp mà bẩm sinh, tức là sanh ra mà đã bị như vậy rồi đó, thì cái vấn đề điều trị nó phức tạp và nó cũng khó khăn hơn là nhiều đó đấy ông. Mà năm nay ông đã 52 tuổi thì ông cũng đã thấy rằng thì là đã cố gắng nhưng mà chưa có kết quả. Thế bây giờ trở lại với lại cái kính đó, thì ông hỏi lại ở Viện Mắt Trung ương là kính sát tròng có được hay là không. Đó là khi mà có những cái kính đó thì ông có thể yêu cầu họ thực hiện cho ông, và chúng tôi nghĩ rằng thì là nó cũng hơi tốn kém đó.
Vâng, thưa bác sĩ, là lúc đầu thì ông Dũng còn nói rằng là nói đến một cái loại kính mà cho người kém mắt ở Đức ạ. Thưa bác sĩ, là cái loại kính này là tăng thị lực cho người kém mắt, thì không hiểu là có nên hỏi ông Dũng về cái loại tên của loại kính không ạ? Bởi vì là
nếu mà ông Dũng biết tên cái loại kính đó, hay là ông đọc biết thông tin
tôi
đó,
nghe trên tạp chí khoa học nghe nói là loại kính có cái tên, nhưng tôi nhớ, bởi vì tôi cái tên nghe này nó rất đơn giản, là rất rẻ, nghe là giá chỉ có $1 thôi. Nghe tôi vừa nghe, hình như tôi nghe cái tên 7 tháng đấy.
Vâng.
Vâng. Kính đặc biệt, gọi là kính đặc biệt, với đặc biệt ở chỗ là giá nó rất rẻ và rất đơn giản. Tôi nghe vào. Vâng.
Anh Trung có thể dịch lại cái nhắc lại hộ cái lời nói của
vâng,
ông Dũng được không anh Trung?
Vâng, được bác. Thưa bác sĩ, là ông Dũng, ông có nói rằng là ông có đọc trên một cái quyển tạp chí và có nghe nói đến cái loại kính mà rất là đặc biệt, là giá chỉ có $1 thôi, thưa bác sĩ. Nhưng mà ông lại không nhớ tên của cái loại kính này.
Tôi xin thưa với ông thế này. Thứ nhất là những cái trường hợp mà giá chỉ có $1 mà lại ở trên một cái tạp chí nào đó thì thực tình ra
không,
cá
tôi nghe trên đài. Không, tạp chí là nghe trên đài ấy, nghe trên đài chứ không phải tôi đọc.
Nghe trên đài, thưa bác sĩ. Nhưng mà chỉ có $1 thôi, phải không thưa ông?
Bây giờ tôi nhờ anh Nguyễn Trung làm ơn hỏi ông Dũng hộ cho tôi là cái tin đó là ở cái đài phát thanh nào, và tôi sẽ liên lạc với cái đài phát thanh đó và tôi hỏi cho nó thêm rõ ra. Đó là cái điểm thứ nhất.
Vâng.
Và cái điểm thứ hai là tôi không nghĩ rằng có một cái loại kính nào mà lại chỉ có $1 mà lại có thể mà chữa được những cái trường hợp gọi là dung dạ. Nhãn cầu bẩm sinh như
không phải là chữ đó, nó là nói chung dung cho người cả mắt nói chung mà nó là tăng thị lực thôi chứ không phải là chữ
cường,
đâu.
Vâng, nó tăng cường cái thị lực lên đó.
Vâng.
Nó tăng cường
người cả mắt nói chung, người cả mắt nói chung giống vậy, đúng nhãn cầu này
vâng.
Đó. Vâng.
Và thêm nữa rằng là cái đài phát thanh đó, ông có nhớ tên của cái đài phát thanh đó không ạ?
Có, tới đây điều này Việt Nam hình như trong bản tin thời sự của bản tin thời sự có tin khoa học á.
Vâng vâng. Thế thì thưa bác sĩ là có lẽ là Nguyễn Trung lát nữa sẽ về và sẽ thử research xem là có ra cái bản tin đó không thưa bác sĩ. Rồi sau đó thì nếu mà tôi tìm ra thì sẽ chuyển đến cho
thì
bác sĩ.
Thì Nguyễn Trung làm ơn cho tôi biết và
bởi thực ra
tôi tìm hiểu thêm về cái vấn đề đó.
Vâng.
Và như vậy thì có thể giúp đỡ ông Dũng một cách thực tế cụ thể
vâng. Bởi vì thực ra là
tôi cũng hy vọng nhiều tới rằng mình son nên thì lên tăng lên được một ít cũng được.
Vâng, bởi vì thực
vâng.
Vâng, thưa bác sĩ là bởi vì thực ra là cái chuyện là giá có một đô la thì Nguyễn Trung cũng rất là tò mò, không biết là tại sao một cái
cũng
kính
muốn biết nữa.
Và cũng muốn biết và thêm nữa bản thân mắt của Nguyễn Trung lại cũng không được tốt ạ. Nên là nếu mà giúp đỡ được một người mà mắt cũng không tốt nữa thì rất là vui.
Vâng.
Thưa bác sĩ có một cái vấn đề lúc nãy bác sĩ còn nói. Vâng, lúc nãy bác sĩ còn nói đến cái vấn đề là dùng các cái kính áp tròng đó thưa bác sĩ. Nhưng mà ở Việt Nam thì cái tình trạng mà ô nhiễm và bụi bẩn nó cũng không phải là
nó không được ổn định cho lắm. Thế là thành ra ở bên Việt Nam, cái kính áp tròng ở bên Việt Nam, người thường, người mà bị những cận thị hoặc là viễn thị cũng có thể dùng được.
Không vẫn dùng được.
Gì cả. Nhưng mà trong cái trường hợp mà dung nhãn cầu, tức là cái nhãn cầu của mình, nó có thể là dung bằng cách dung ngang, tức là nó chạy ngang, ngang qua, ngang lại, hoặc là nó có thể chạy lên, chạy xuống. Khi mà nó chạy ngang như vậy đó thì tất nhiên là con mắt của mình không tập trung được vào cái sự vật ở trước mắt mình. Và vì thế cho nên nhìn cái sự vật đó nó không rõ. Khi chúng ta nhìn vào cái gì thì cái nhãn cầu của chúng ta nó phải cố định vào, nó phải chiếu vào cái vật đó, rồi với cái vật đó nó mới hiện thành ra một cái hình để giờ nó đưa lên não bộ của mình. Trong trường hợp dung nhãn cầu đó, thì tức là cái nhãn cầu nó chạy qua chạy lại thường thường nó là như vậy, hoặc là nó chạy lên chạy xuống, thành ra vì thế cho nên cũng khó mà có. Vì thế cho nên tôi nói rằng là ở những cái trường hợp mà gọi là bệnh về dung nhãn cầu mà người lớn tuổi về sau này nó do một số bệnh đó thì mình chữa cái bệnh đó nó có thể hết được, còn dung nhãn cầu bẩm sinh là cái nguyên nhân mình không biết rõ.
Vâng.
Thành ra cái khó khăn là ở chỗ đó, đấy thưa với ông Dũng và với lại bạn Nguyễn Trung.
Vâng, thưa ông Dũng là chúng tôi sẽ tiếp tục tìm hiểu về cái loại kính này và sẽ báo cho ông biết vào lần sau thưa ông. Vâng, thưa bác sĩ.
Tôi chào ông Nguyễn Trung, tôi muốn nói riêng ông Nguyễn Trung thì cũng được ạ.
Vâng, chúng tôi sẽ liên lạc lại với ông sau ạ. Và bởi vì trên đường dây điện thoại lúc này thưa bác sĩ là ông Tâm từ Quảng Nam. Và ông muốn hỏi thêm về một căn bệnh mà muốn nhờ bác sĩ tư vấn. Vâng. Xin mời ông Tâm đặt câu hỏi với bác sĩ thưa ông.
Vâng. Bệnh trĩ vậy?
Vâng. Bây giờ ông làm ơn ông nói rõ hỏi tôi bệnh trĩ. Năm nay là ông bao nhiêu tuổi? Đó là cái thứ nhất. Và thứ hai, cái bệnh trĩ của ông đã bị bao nhiêu năm rồi? Và cái trĩ nó lòi ra ngoài hay
năm,
là nằm ở...
38 tuổi.
38 tuổi.
Vâng.
Cái trí của ông đã bị bao nhiêu năm rồi? Bị bệnh bao nhiêu năm rồi, ông Tâm?
Cũng mới bị đây cách là 3-4 năm thôi.
Mới bị?
3-4 năm, mới bị 3-4 năm đây thôi.
3-4 năm nay, vâng. Thế thì ông có thể nói rõ cái hoàn cảnh nào mà nó đưa tới trường hợp bệnh trĩ như vậy, và ông tả cho tôi rõ cái trĩ đó là nó lòi ra ngoài hay nó nằm ở bên trong?
Hắn xong mỗi lần đi cào á thì hắn lòi ra.
Đi cầu, ông đi cầu nó lòi ra thì mỗi một lần đi cầu đó thì ông có bị táo bón hay là không?
Không táo bón, nhưng mà nói chung là mỗi lần đi cào thì hắn lòi ra.
Vâng. Thế ông đã đi khám bác sĩ chưa?
Cũng đi khám hết Sài Gòn rồi, cũng có rồi, nhưng mà uống thuốc Việt Nam không hết được, nhờ bác sĩ cho xin cho tôi có được không vậy?
Thế thì người ta có nói cái nguyên nhân tại làm sao mà đưa tới cái trường hợp bệnh trĩ như vậy? Bình thường đó thì cái trĩ là do táo bón nó đưa tới như vậy. Và ông mới có 38 tuổi thôi chứ không có lớn gì cả. Thành ra cái hệ thần kinh tôi không nghĩ rằng thì là nó đưa tới cái trường hợp trĩ như vậy. Trĩ tức là thế nào? Tức là ở cái hậu môn của mình nó có một cái vòng ở đó rồi có những cái mạch máu ở đó. Thế vì một cái lý do nào đó mà những cái mạch máu đó nó đè, nó bị nở rộng ra. Ví dụ như là chúng ta đi cầu mà chúng ta dặn nó lâu quá, nó bón quá đó, thì nó có thể làm cho những cái mạch máu đó nó căng lên, nó mở rộng ra. Thành ra nó có thể mà đưa tới cái trường hợp mà trĩ, tức là nó có cái nó chảy máu có nhiều không, không chảy máu có đỏ tươi hay thế nào đó ông Tâm?
Có lúc thì cũng chảy má, mà có lúc thì không chảy má, nhưng mà mỗi lần đi cào thì nó lòi ra thôi.
Vâng. Bây giờ thế này nhé, thì bác sĩ đã có cho ông những cái viên thuốc nào để mà nhét vào hậu môn đó. Đó, những cái viên thuốc, nó có một loại viên thuốc nó nhét, viên đạn nhét vào hậu môn, viên thuốc đó thì có thể để làm cho mình đi cầu được. Ông đi cầu ông có dặn nhiều lắm không?
Không, không lặng lắm, nhưng mà có lúc thì mỗi lần đi cào đó, mình đi cào nó lò ra thôi.
Vâng. Bây giờ tôi đề, thì giờ nó có đau hay là không, có ra máu hay là không?
Thì cũng lò ra thì không phải đa rót rót.
Bây giờ tôi đề nghị với ông thế này nhé. Cái thứ nhất mà ông có thể thực hiện được một cách dễ dàng là trước khi mà ông cảm thấy muốn đi cầu đó, thì ông ngâm cái hậu môn của ông vào một cái chậu nước nó nóng nóng một chút xíu. Thế khi mà mình ngâm nóng như vậy đó thì cái mạch máu của mình nó sẽ teo lại, nó co lại. Đó, thứ nhất và thứ hai, cái nước ở trong cái chậu đó nó nóng, nó sẽ đi lên vào trong và nó ngấm vào với lại cái phân của mình, và như vậy cái phân của mình nó ra một cách dễ dàng hơn, và như vậy thì nó cũng giảm được cái trường hợp mà trĩ nó lòi ra ngoài đó đấy ông Tâm.
Vâng, cảm ơn
nhá. Ngoài ra tôi đề nghị với ông là ông nên ăn rau nhiều một chút xíu, ông ăn nhiều các loại rau hay là trái cây, nó trong đó nó có những cái chất xơ ở trong đó, và làm như vậy thì chúng ta đi cầu nó cũng dễ dàng hơn. Và thứ ba là ông cũng có uống thêm nhiều nước một chút xíu đó, ông Tâm nhé.
Vâng.
Vâng. Theo bác sĩ là giờ là còn 15 giây nữa là trước khi đến kết thúc chương trình, thưa bác sĩ. Thì trong lúc mà bác sĩ trao đổi với ông Tâm đó, thì Nguyễn Trung cũng đã tìm ở trên Google, và đúng là có một cái loại, theo báo chí Việt Nam đó, thì đúng là có một cái loại kính $1 mà dành cho những người mà kém mắt. Thì Nguyễn Trung sẽ chuyển cái thông tin này đến cho bác sĩ, và xin cảm ơn bác sĩ.
Dạ vâng, xin chuyển cho tôi cái tin đó để chúng tôi liên lạc, chúng tôi hỏi coi cho nó rõ ràng hơn, và mình sẽ trả lời với lại ông bạn đó trong một cái kỳ tới đó bạn Nguyễn Trung.
Vâng, rất cảm ơn bác sĩ.
Cảm ơn anh Nguyễn Trung, và chúng tôi xin chào tạm biệt quý vị khán giả của đài.
Vâng, xin cảm ơn quý vị và hẹn gặp lại quý vị vào tuần sau. Tiếp sau đây mời quý vị nghe bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Năm 1986, tiến sĩ Norman Borlaug, nhà sinh vật học, người làm việc nhân đạo, người được trao giải Nobel Hòa Bình và cha đẻ của cuộc cách mạng xanh, đã lập ra giải thưởng lương thực thế giới. Giải thưởng này ghi nhận thành tựu của những cá nhân đã thăng tiến sự phát triển con người bằng cách cải thiện chất lượng, số lượng hay sự sẵn có của thực phẩm trên thế giới. Tiến sĩ Borlaug đã làm việc với lúa mì, loài cây ngũ cốc được trồng rộng rãi nhất trên thế giới. Năm nay, lần đầu tiên kể từ khi được lập ra, giải thưởng lương thực thế giới đã được trao cho một nhà khoa học khác mà công tác của ông đã giúp gia tăng sản lượng lúa mì của thế giới. Tiến sĩ Sanjaya Rajaram đã lai những giống lúa mì khác nhau từ nguồn gen riêng biệt và phát triển một giống lúa mì mới hạt to hơn và cho sản lượng cao hơn. Hơn 480 giống lúa mì năng suất cao do tiến sĩ Rajaram lai giống đang được nông dân lớn nhỏ gieo trồng tại 51 quốc gia trên 6 lục địa. Ngày nay, hơn 840 triệu người trên thế giới chịu cảnh đói kém kinh niên. Và theo báo cáo gần đây, lượng mưa thay đổi và những sự kiện thời tiết dữ dội hơn có thể làm chậm tăng trưởng sản lượng lương thực lại 2% mỗi thập kỷ trong khoảng thời gian còn lại của thế kỷ này. Ngoại trưởng John Kerry nói, khi hành tinh của chúng ta cần nuôi sống thêm 2 tỷ người trong 3 thập kỷ tiếp theo, không khó để nhận ra rằng Đây chính là lúc cần có cuộc cách mạng xanh thứ hai. Ngoại trưởng Kerry nói tiếp, đó là lý do vì sao tiến sĩ Sanjaya Rajaram được vinh danh với Giải thưởng Lương thực Thế giới. Và chúng tôi lấy làm cảm kích về hàng trăm giống lúa mì mới mà tiến sĩ Rajaram đã phát triển. Những giống lúa này sẽ cung cấp hơn 200 triệu tấn gạo đến các thị trường toàn cầu mỗi năm. Và tiến sĩ Rajaram đã giúp nuôi sống hàng triệu người trên thế giới bằng cuộc đời nghiên cứu và cải tiến của ông. Theo lời ông Kenneth Quinn, Chủ tịch Quỹ Giải thưởng Lương thực Thế giới, người nhận Giải thưởng Lương thực Thế giới năm 2014 là người đã cộng tác chặt chẽ với tiến sĩ Borlaug ở Mexico và là người sau đó đã tiếp nối và mở rộng công tác của ông, khai phá với những thành tựu của chính mình. Khi chúng ta mừng năm quốc tế của Liên Hiệp Quốc về làm nông gia đình, thật hết sức phù hợp khi người nhận Giải thưởng Lương thực Thế giới năm 2014 là một cá nhân đã thực sự hiện thực hóa những lời cuối cùng của tiến sĩ Borlaug, hãy đưa lúa tới cho người nông dân.
Hoàng Long vừa trình bày bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Trước khi kết thúc chương trình phát thanh tối nay, mời quý vị nghe Khánh An tóm lược các tin quốc tế mới nhất trong ngày.
Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry nói rằng việc thành lập một chính phủ bao gồm nhiều thành phần là thách thức chính mà Iraq đang đối mặt. Tại Erbil hôm nay, ông Kerry hội kiến với ông Masoud Barzani, tổng thống của khu tự trị người Kurd ở đông bắc Iraq. Ngoại trưởng Kerry nói rằng Iraq đang ở vào một thời điểm vô cùng quan trọng. Và một giới chức cấp cao của Bộ Ngoại giao Mỹ nhấn mạnh đến tầm quan trọng của sự tham gia của người Kurd ở Iraq và nói rằng sự rút lui của người Kurd khỏi tiến trình chính trị sẽ đẩy mạnh nhiều xu thế tiêu cực. Tổng thống Ai Cập nói rằng ông sẽ không can thiệp vào các phán quyết của tòa án sau khi một tòa án ở Cairo tuyên án 7 năm tù cho 3 ký giả của đài Al Jazeera về tội ủng hộ cho phong trào huynh đệ Hồi giáo bị cấm hoạt động và loan truyền tin tức thất thiệt. Các án tù 7 năm đối với ông Peter Kress người Úc, ông Mohamed Fahmy người Canada và ông Bahe Mohamed người Ai Cập đã gặp phải sự chỉ trích kịch liệt từ các nhà lãnh đạo và các tổ chức tự do báo chí trên khắp thế giới. Kế hoạch của Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe nhằm tăng cường vai trò của quân đội nước ông ở nước ngoài đã nhận được sự ủng hộ của Philippines. Thông báo bày tỏ ủng hộ được loan báo ngày hôm nay tại một cuộc họp ở Tokyo giữa ông Abe với Tổng thống Philippines Benigno Aquino. Sự chống đối có tổ chức đối với một cuộc đảo chánh ở Thái Lan đã hình thành với việc một vị bộ trưởng trong chính phủ cũ cam kết hợp tác với những người chống đối tập đoàn quân nhân để phục hồi các nguyên tắc dân chủ. Việc thành lập tổ chức có tên là Tổ chức của Người Thái Tự do cho Nhân quyền và Dân chủ đã được loan báo ngày hôm nay trong một lá thư ngỏ của người đứng đầu đảng phiêu Thái của cựu Thủ tướng Dân Lật Sinawat. Các giới chức ở Liban cho biết một kẻ nổ bom tự sát bằng xe hơi đã giết chết một nhân viên an ninh và gây thương tích cho ít nhất 19 người gần một quán cà phê ở mạn nam thủ đô Beirut. Vụ nổ xảy ra vào giữa khuya, trong lúc nhiều người tụ tập ở quán cà phê để xem các trận tranh tài bóng đá World Cup. Các giới chức và cư dân ở miền Bắc Nigeria cho biết những kẻ mà họ nghi là những phần tử Hồi giáo hiếu chiến đã bắt cóc hơn 60 phụ nữ và bé gái. Họ cho biết vụ bắt cóc diễn ra khi các tay súng thực hiện một loạt những vụ đột kích tại các ngôi làng trong tiểu bang Bono ở miền Bắc. Một phụ nữ Sudan bị tuyên án tử hình vì không chịu bỏ đạo cơ đốc đã bị bắt trở lại ở Khartoum một ngày sau khi được thả khỏi nhà tù. Vụ án của bà Ibrahim đã thu hút sự chú tâm của cộng đồng quốc tế. Hồi tháng 5, bà bị tuyên án tử hình bằng cách treo cổ vì tội bội giáo sau khi bà không chịu bỏ đạo cơ đốc giáo. Và ngày hôm nay, năm đội sẽ tranh hai suất vào vòng 2 trong cuộc tranh tài World Cup ngày thứ 3 tại Brazil. Hiện Brazil, Mexico, Chile và Hà Lan đã giành quyền vào vòng 2 sau các trận đấu ngày hôm qua.
Thưa quý vị, chương trình lúc 10 giờ tối của Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ xin được kết thúc ở đây. Tối mai chúng tôi sẽ trở lại phát thanh vào lúc 8 giờ tối giờ Hà Nội. Nguyễn Trung và toàn Ban Việt ngữ xin tạm chia tay quý thính giả và xin hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình lần sau.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.